các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria. Quý vị thính giả thân mến, khi tìm hiểu các lý do thần học của việc tôn sùng mẹ Maria, chúng ta nhận thấy huấn quyền giáo hội và suy tư thần học đã luôn luôn tuyên bố nguyên tắc giữa luật của lời cầu nguyện và luật của đức tin phải hoàn toàn hài hòa với nhau. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho lòng tôn sùng mẹ Maria cả trong các tài liệu chính thức cuối cùng của huấn quyền giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô VI nêu bật một cách rõ ràng nguyên tắc việc tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa, tương đương với vị thế đặc biệt của mẹ trong chương trình cứu độ. Trong số 56 tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị thần học lòng sùng kính Đức Mẹ và nhắc lại sự hữu hiệu mục vụ đối với việc canh tân phong tục Kitô. Ngài khẳng định rằng lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ là yếu tố nội tại của phụng tự Kitô. Trong mọi thời và ở mọi nơi, việc tôn sùng của giáo hội đối với Đức Maria, từ lời chào chúc phúc của bà Elizabeth cho tới các diễn tả chúc tụng và khẩn nài của thời đại chúng ta, là một chứng tá rất có giá trị, cho thấy rằng luật cầu nguyện của giáo hội là một lời mời gọi làm sống lại đức tin trong các tâm hồn. Và ngược lại, luật đức tin của giáo hội đòi buộc rằng tại khắp nơi phát triển luật cầu nguyện đối với mẹ Chúa Kitô. Thật ra việc tôn sùng Đức Trinh Nữ có các gốc rễ sâu xa trong lời mặc khải, cũng như các nền tảng tín lý vững chắc. Trích hiến chế về giáo hội, Đức Phaolô VI đã rút tỉa ra vài nền tảng tín lý vững chắc của lòng tôn sùng mẹ Maria mà chúng ta có thể tóm gọn như sau. Thứ nhất, mẹ Maria có được phẩm giá đặc biệt là mẹ của con Thiên Chúa, và vì thế mẹ là nữ tử biệt ái của Thiên Chúa Cha và là đền thờ ưu tiên của Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh của ơn thánh ngoại thường ấy, mẹ vượt trên hết mọi thụ tạo trên trời cũng như dưới đất. Thứ hai, sự cộng tác của mẹ vào các thời điểm định đoạt của công trình cứu chuộc do con mẹ thành toàn, có tính cách duy nhất và không tìm ra các so sánh nơi các thụ tạo khác. Chỉ có mẹ là mẹ Chúa cứu thế, là Eva thứ hai, là mẹ thật của các kẻ sống. Hiến chế về giáo hội viết trong số 66. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh sau con mình, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô, do đó Ngài đáng được giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Thật vậy, từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nhất là từ công đồng Ê-phê-sô, dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Đức Maria cách lạ lùng. Họ sùng kính, mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo. Muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Sự tôn kính ấy như vẫn luôn có trong giáo hội, tuy hoàn toàn đặc biệt nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể và lên Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức Maria còn khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội đã chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng mẹ Thiên Chúa trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống, tùy theo hoàn cảnh thời gian và nơi chốn, hợp với tính khí và tinh thần của tín hữu. Những hình thức ấy qua việc tôn vinh mẹ cũng làm cho tín hữu đúng đắn nhận biết yêu mến, làm vinh danh và tuân giữ giới răn Chúa Con, vì người muôn vật được tạo thành và nơi người Chúa Cha hằng hữu muốn có đầy đủ mọi sự. Thứ ba, sự thánh thiện khôn sánh của mẹ đã được vén mở như sự tràn đầy trong mầu nhiệm của việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Nhưng sự thánh thiện này đã còn lớn lên nữa khi trong cuộc đời mình, mẹ từ từ gắn chặt vào ý muốn của Thiên Chúa Cha và đi theo con đường của khổ đau, vâng lời và từ bỏ chính mình, liên tục tiến tới trong đức tin, đức cậy và đức mến. Trong biến cố dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ, ông Simeon đã nói tiên tri và cho biết Chúa Giêsu là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên và là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn Đức Maria thì sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Trong biến cố Chúa Giêsu lạc khi lên Jerusalem mừng lễ vượt qua, mẹ Maria và cha thánh Giuse đã không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời khi hai người tìm thấy Ngài. Trong đền thờ đang thảo luận với các bậc thầy Do Thái sau ba ngày hớt hải lo lắng tìm kiếm Ngài. mẹ Maria ghi nhớ tất cả mọi sự trong lòng và suy gẫm. Lưỡi gươm khổ đau đã thực sự đâm thâu tâm hồn mẹ khi mẹ đứng dưới chân thập giá và chứng kiến cảnh con Thiên Chúa hấp hối và chết hổ nhục đớn đau. Thứ bốn, điều kiện và sứ mệnh của mẹ bên trong lòng dân Chúa tuyệt đối là duy nhất. Chắc chắn mẹ là thành phần rất tuyệt hảo của giáo hội, nhưng đồng thời mẹ cũng là mẫu gương rất không chê trách được và là mẹ rất yêu thương. Thứ năm, mẹ Maria thực thi việc liên lỉ cầu bầu trong giáo hội, vì thế tuy đã lên trời cả hồn lẫn xác, mẹ vẫn rất gần gũi các tín hữu đang khẩn cầu mẹ. Mẹ gần gũi với cả những người không biết họ là con cái mẹ. Thứ sáu, vinh quang cá nhân của mẹ khiến cho toàn nhân loại trở nên cao quý, bởi vì mẹ là một người con gái thật của Adam như tất cả mọi người. Mẹ là thành phần nòi giống chúng ta, là chị thật của chúng ta, chia sẻ một cách tràn đầy điều kiện là người của chúng ta. Vinh quang của mẹ khiến cho toàn nhân loại được nên cao quý. Mẹ thuộc dòng giống chúng ta, là con gái thật của Eva, mặc dù không vương tội lỗi của Eva. Đức Maria là chị thật của chúng ta và đã chia sẻ cách tràn đầy điều kiện của chúng ta như là một phụ nữ khiêm hạ nghèo nàn. Thứ bảy, lý do cuối cùng của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc là ý muốn tự do và không thể dò thấu được của Thiên Chúa. Là lòng bác ái vĩnh cửu và vô biên, Chúa quyết định mọi sự theo một chương trình tình yêu không thể diễn tả nổi. Ngài yêu thương mẹ và làm những việc trọng đại nơi mẹ, như chính Đức Maria đã hát lên trong bài ca chúc tụng Magnificat. Chúa yêu thương mẹ cho chính Ngài và Ngài cũng yêu thương mẹ cho chúng ta nữa. Ở đây tưởng nên nêu bật sứ mệnh đa diện và hữu hiệu của mẹ Maria đối với dân Thiên Chúa. Nó là một thực tại siêu nhiên, hoạt động và phong phú trong tổ chức giáo hội. Tuy đa diện, nhưng sứ mệnh ấy nhắm cùng một mục đích, đó là hiện thực nơi con cái các nét tinh thần của Đức Giêsu trưởng tử. Sự bầu cử của mẹ, sự thánh thiện gương mẫu của mẹ và ơn Thánh Chúa nơi mẹ trở thành lý do hy vọng cao vượt cho toàn nhân loại. Sứ mệnh hiền mẫu của mẹ thúc đẩy dân Thiên Chúa hướng tới mẹ với sự tin tưởng con thảo, vì mẹ là đấng luôn sẵn sàng nhận lời cầu xin với lòng yêu thương và sự cứu giúp hữu hiệu. Vì thế mẹ được kêu cầu với tước hiệu đấng an ủi kẻ ưu phiền, sức khỏe của người đau yếu, nơi nương ẩn của kẻ tội lỗi. Là đấng không có tội, mẹ dẫn đưa con cái mẹ tới chỗ đánh bại tội lỗi với sự cương quyết mạnh mẽ. Sự thánh thiện gương mẫu của mẹ thúc đẩy họ hướng nhìn lên mẹ là đấng rạng ngời như mẫu gương các nhân đức trước toàn cộng đoàn những người được cứu rỗi. Đây là các nhân đức vững vàng và đầy tính cách tin mừng. Đức tin và việc tiếp nhận lời Chúa, sự vâng phục quảng đại, sự khôn ngoan trong phản ứng, biết ơn các ơn thánh đã nhận lãnh, dâng hiến trong đền thờ, cầu nguyện trong cộng đoàn các tông đồ, sự mạnh mẽ trong lưu đày, trong đau khổ, sống khó nghèo nhưng tín thác nơi Thiên Chúa, luôn sốt sắng đối với con từ chiếc nôi khiêm hạ cho tới cái chết hổ nhục trên thập giá, sự tế nhị thấy trước, sự trong trắng khiết tịnh, tình yêu phu thê mạnh mẽ và trong sạch. Tất cả các nhân đức ấy của mẹ đều là mẫu gương cho các Kitô hữu noi theo và hiện thực trong cuộc sống của mình. Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời, giáo hội công giáo thừa nhận nơi lòng sùng kính mẹ Maria một sự trợ giúp quyền năng đối với con người đang trên đường tiến tới chỗ đạt sự thành toàn viên mãn của mình. Các lý do thần học kể trên đây khiến cho việc tôn sùng mẹ Maria càng ngày càng được coi là hợp pháp bởi các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Có đúng thật là việc chấp nhận các lý do không nhất thiết trùng hợp với chính việc thực hành lòng tôn sùng này đối với Đức Trinh Nữ. Nhưng điều này có thể là một bước tiến quan trọng dẫn tới sự hiệp nhất mọi Kitô hữu trong lòng sùng mộ và chúc tụng mẹ Thiên Chúa. Ngày nay vẫn còn có sự lo sợ phổ biến trong nhiều giáo hội Kitô, đó là vinh dự dành cho mẹ có thể trong một cách nào đó làm suy giảm hay che mờ vinh dự phải có đối với con Thiên Chúa. Được củng cố bởi giáo huấn truyền thống của giáo hội công giáo say mê bảo vệ luận thuyết ngược lại. Đó là mỗi một hình thức sùng mộ đúng đắn và hợp pháp hướng tới mẹ Maria thì không thể không làm cho Thiên Chúa được vinh danh hơn.